Trân trọng kính chào ông bà mục sư, toàn thể thuộc toàn thể quý cụ quý bà chị em. Rất vui vì Chúa ban cho có cơ hội để cùng làm việc Chúa với hội thánh tối hôm nay. Chúng tôi cũng đặc biệt hoan nghênh quý vị thân hữu đã nhận lời mời anh chị em chúng tôi đến đây để tìm hiểu về chân lý cứu rỗi trong Chúa Kitô Giêsu. Chúng tôi ước ao rằng quý vị không đến đây để chỉ tham dự ngày lễ, nhưng quý vị có thể kinh nghiệm được lời hứa phước hạnh mà Chúa Giêsu ban cho một người trên cái thập tự bên cạnh Ngài. Lời hứa đó là lời Chúa nói rằng: hôm nay con sẽ ở với ta trong nơi Paradis. Tôi ước ao rằng tất cả chúng ta sẽ nói, sau khi ra về chúng ta sẽ nói rằng: vâng, tôi sẽ ở với Chúa Giêsu trong nơi Paradis. Thưa bạn chị em, chúng ta đã đọc và nghe đọc phần kinh thánh trong Luca đoạn 23 từ câu 33 đến câu 47. Chúng ta sẽ nghiên cứu về cái bối cảnh Chúa ban lời hứa phước hạnh. Cái bối cảnh đó là chúng ta suy nghĩ về những điều con người làm cho Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta có thể liệt kê 5 cái thành phần. Thành phần thứ nhất là quan tổng đốc Philát. Quan tổng đốc Philát đã làm gì? Quan tổng đốc Philát đã đóng đinh Chúa giữa hai tên trộm cướp, ra lệnh đóng đinh Chúa giữa hai tên trộm cướp. Và như chúng ta suy nghĩ rằng hai tên trộm cướp ở hai bên, Chúa Giêsu ở chính giữa, vậy thì Chúa Giêsu là lãnh tụ của cái nhóm gian ác này. Chúa Giêsu bị liệt vào hàng kẻ dữ. Mặc dầu quan tổng đốc Philát ông đã viết một cái bản tội trạng, cái tội trạng đó là vua dân Giu-đa. Chúng ta suy nghĩ đó mới là cái bản tội trạng. Vậy thì như điều tôi có đọc cho quý vị nghe trong thì giờ thì thánh đó, quan tổng đốc Philát tuyên bố rằng ta không tìm thấy người này có tội lỗi gì hết. 3 lần quan tổng đốc Philát tuyên bố rằng ta không tìm thấy người này có tội lỗi gì hết. Vậy thì tội của Chúa Giêsu là gì? Thánh kinh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã khiến cho tội lỗi của tất cả nhân loại, tội lỗi của tôi, của quý bà chị em chất trên Chúa Giêsu. Quan tổng đốc Philát viết rằng vua dân Giu-đa trong trên cái bản tội trạng đó, với cái ý rằng ông muốn nhạo cười người Do Thái. Bởi vì ông nói với dân Do Thái rằng vua các ngươi kia kìa. Rồi ông hỏi rằng ta đóng đinh vua các ngươi sao? Nhưng người Do Thái còn nói rằng không, đóng đinh hắn đến cái thập tự, đóng đinh hắn đến cái thập tự. Và Philát trả thù bằng cách này. Nhưng mà thưa mọi chị em, Philát đã nói, đã làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói suốt mấy trăm năm về trước. Chúa Giêsu đến để làm vua, nhưng không phải là vua cai trị thế gian như các vị vua trần gian này. Ngài đến làm vua của toàn thể nhân loại. Vua Messiah đó tức là Chúa cứu thế của toàn thể nhân loại. Ngài đến, cái tội trạng của Ngài là Chúa cứu thế. Ngài đến để mang tội lỗi của tôi, của quân, quý bạn chị em trên thân thể Ngài, trên tâm linh của Ngài. Và bây giờ chúng ta xem về những người lính. Bọn lính thì sau khi đóng đinh Chúa Giêsu rồi thì họ bắt thăm chia nhau áo sống của Ngài, lột trần Ngài ra, và Ngài, họ nhạo cười Ngài. Họ suy nghĩ rằng mấy người Do Thái, vua của các anh bị chúng tôi đóng đinh trên thập tự rồi, không có ai có thể chống nổi quyền lực của La Mã. Nhưng họ quên rằng có một quyền lực mà họ không thể vượt thắng được, đó là quyền lực của tội lỗi. Và Chúa Giêsu đến không phải để tiêu diệt đế quốc La Mã, mà Chúa Giêsu đến để tiêu diệt cái đế quốc tội lỗi, tội ác đang cai trị trong lòng của nhân loại. Có một lần Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: vậy nếu ta giải phóng các con sẽ thật được tự do. Người Do Thái nói rằng chúng tôi làm nô lệ ái, mà thầy bảo rằng chúng tôi cần phải được giải phóng. Chúa Giêsu nói rằng ai phạm tội lỗi là nô lệ cho tội lỗi. Và Chúa Giêsu đến để giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Bây giờ chúng ta nhóm qua nhóm thứ ba là nhóm dân chúng. Dân chúng bàn quan đứng nhìn. Dường như Chúa Giê-xu là một người xa lạ đối với họ. Nhưng rõ ràng Thánh Kinh cho chúng ta biết rằng suốt 3 năm Chúa Giê-xu đi từ Bắc chí Nam, rao giảng tin lành và làm nhiều phép lạ. Và chúng ta thấy rằng dường như dân chúng là những người mau quên. Mới đây họ đã thấy Chúa Giê-xu làm những phép lạ, Chúa Giê-xu kêu người chết sống lại, Chúa Giê-xu chữa lành những người đau yếu tật bệnh. Và mới đây trong ngày thứ nhất trong tuần thánh đó thì mọi người cầm nhánh chăng là tung hô rằng: Hosanna con vua David, đáng ngợi khen đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna trên nơi rất cao. Nhưng rồi sau đó như điều chúng ta thấy trong việc tiệc thánh đó, tôi đọc lại câu kinh thánh, những người Israel nói rằng hãy đóng đinh hắn cái thập tự, đóng đinh hắn cái thập tự. Có người mau quên, có người phản bội, thấy rõ những gì Đức Chúa Trời làm cho mình, thấy rõ những gì Chúa bày tỏ cho mình, nhưng cứ đưa cao nắm tay chống mình. Tổ phụ chúng ta thế nào thì con người chúng ta suốt mọi thời đại cũng giống như vậy. Có nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng tại sao ông Adam lại đưa tay lên hái trái cấm để chống người Đức Chúa Trời làm chi, để rồi tội lỗi tràn lan đến khắp thế giới. Nhưng thưa bà chị em, Adam đưa tay lên hái trái cấm, điều đó muốn chứng tỏ rằng con người đưa nắm tay lên để chống người Đức Chúa Trời, muốn mình bằng Đức Chúa Trời và không cần Đức Chúa Trời nữa. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhân loại cũng vẫn làm cái điều đó. Nhân loại tuyên bố rằng Thượng Đế chết rồi, Đức Chúa Trời chết rồi, chúng ta không cần Thượng Đế. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rõ ràng con người mau quên, con người phản bội. Rồi cái nhóm thứ tư là nhóm lãnh đạo tôn giáo. Nhóm lãnh đạo tôn giáo thì nhạo cười Chúa trong sự đắc thắng. Nhưng mà có một điều họ nói rằng hắn đã cứu kẻ khác mà cứu mình không được. Ở đó cho chúng ta thấy điều gì? Ở đó cho chúng ta thấy rằng những người lãnh đạo tôn giáo thừa nhận rằng Chúa Giê-xu đã đến để cứu con người. Họ Ngài đã cứu nhiều người. Dù họ có muốn chối bỏ cái phép lạ Chúa Giê-xu làm đi nữa thì họ cũng không chối nổi. Họ nói rằng Ngài làm trước mặt chúng ta nhưng phép là sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Chỉ có một người mù từ thở sinh ra được Chúa ban cho ánh sáng. Họ tới họ hỏi cha của cha mẹ của người mù rằng có phải rằng con của các ngươi sinh ra là mù chăng? Họ nói rằng vâng đúng rồi. Thế thì tại sao người này được sáng mắt? Thì cha mẹ người mù đó sợ không dám nói, bởi vì nói thì sợ rằng người ta sẽ làm khó dễ mình, cho nên kêu cái anh mù đó là nó trưởng thành rồi, hỏi nó đi. Và khi hỏi người mù, người mù nói với họ, họ nói với họ, mà nói với người mù rằng ngươi hãy nhân danh Đức Chúa Trời mà nói rằng cái ông Giê-xu là người tội lỗi. Ông mù nói rằng bây giờ thì sáng mắt rồi. Ông nói rằng tôi không cần biết Giê-xu có tội hay không, nhưng tôi nói các ông biết trước tôi mù mà bây giờ tôi sáng. Và các ông biết rằng Đức Chúa Trời không thể nhận lời một người tội lỗi. Và chúng ta thấy một người mù từ thở sinh ra đã dạy như người lãnh đạo tôn giáo một chân lý. Rồi chúng ta thấy rằng khi Chúa Giê-xu kêu La-sơ sống lại thì mấy người thành lãnh đạo tôn giáo cũng chạy đến để xem điều này có thật không. Họ thấy Chúa Giê-xu ngồi ăn chung với La-sơ, họ tức giận, bởi vì trước đó họ đã đi đám tang của La-sơ 4 ngày trước, họ đã cùng than khóc với gia đình của La-sơ. Nhưng bây giờ thì họ thấy Chúa Giê-xu ngồi chung với La-sơ, La-sơ hoan hỷ tiếp đón mọi người và họ muốn giết La-sơ. Thay vì họ đặt câu hỏi tại sao con người Giê-xu là có quyền năng như vậy, Nhưng mà bây giờ có một điều khác nữa là họ không hỏi tại sao là Chúa Giêsu đã cứu kẻ khác mà chính mình không tự cứu mình. Và ngày hôm nay chúng ta hiểu rồi. Nếu Chúa Giêsu bước xuống khỏi cái thập tự thì chúng ta phải chết. Chúa Giêsu chết thế rồi cho chúng ta. Và chúng ta, những người tiếp nhận Chúa Giêsu, chúng ta sung sướng vì biết rằng Chúa làm điều đó vì Ngài yêu chúng ta. Ngài không muốn cho bất cứ người con nào của Ngài, những kẻ nào được Chúa sinh ra phải chịu chết khốn khổ trong tội lỗi, và rồi phải chết khốn khổ đời đời trong hoàng ngục. Cho nên Ngài đến để chịu chết thế rồi cho chúng ta. Rồi chúng ta thấy cái nhóm thứ năm là tên cướp mắng nhiếc Chúa Giêsu. Anh tên cướp này nói là nếu ngươi là Đấng Christ hãy xuống khỏi cái thập tự rồi cứu lấy tôi với. Ở đó cho chúng ta thấy rằng anh tên cướp này chỉ biết có đời này thôi. Anh ta chỉ quan tâm đến cái gì trước mắt vật chất của mình thôi. Và anh ta không cần hiểu sự cứu rỗi là gì. Anh ta nghĩ rằng sự cứu rỗi là cứu thân xác. Sự cứu rỗi là cứu khỏi đế quốc La Mã. Nhưng anh không hiểu rằng anh cần một sự cứu rỗi. Anh cần được cứu khỏi tội lỗi. Anh cần được cứu khỏi án phạt của tội lỗi là sự chết. Anh cần được cứu để được làm con của Thượng Đế, con của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ chúng ta xem cái bối cảnh thứ hai là điều Chúa Giêsu làm cho con người. Chúa Giêsu làm cho con người điều gì? Khi người ta bắt Chúa Giêsu, đánh đập Chúa Giêsu. Và nếu ai có xem cái cuộn phim về sự đau đớn của Chúa Giêsu, thấy thân thể bê bết máu. Nhưng Chúa Giêsu làm gì khi người ta đóng đinh Chúa Giêsu? Sang cơn mất của sự đóng đinh thì lời nói đầu tiên của Chúa Giêsu rằng là Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm gì. Đó cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha, Chúa Giêsu nói chuyện với Cha Ngài. Trên một phương diện chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, đến từ Đức Chúa Trời. Ngài đến từ Cha theo chương trình, theo mục đích của Cha. Từ trước buổi sáng thế, Đức Chúa Trời biết trước sự phản loạn của con người, và Đức Chúa Trời đã hoạch một chương trình để cứu con người ra khỏi tội lỗi. Và Chúa Giêsu đến để thực hiện điều đó. Cho nên Chúa Giêsu cầu xin Cha tha thứ. Ở đây chúng ta thấy được một cái chân lý rất là sâu nhiệm. Chúa Giêsu đến để tha thứ. Mục đích Chúa Giêsu đến trần gian này là để tha thứ. Chúa nói rằng Ngài không đến để định tội thế gian, nhưng Ngài đến để nói với chúng ta rằng tội lỗi đưa chúng ta vào sự đoán phạt. Nhưng Chúa đến để chịu đoán phạt thế cho chúng ta, hầu cho chúng ta được tha thứ. Chúa muốn tha thứ. Và ở đây chúng ta thấy rằng Chúa tìm lý do để tha thứ. Chúa nói với Cha rằng xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Thế mà chị em chúng ta thường tìm lý do để lên án người này, chúng ta tìm lý do để lên án người kia. Nhưng mà với Chúa Giêsu thì Ngài tìm lý do để tha thứ. Đối với người lãnh đạo tôn giáo thì họ tìm lý do để đóng đinh Chúa Giêsu. Và thậm chí họ kêu những người làm chứng dối đến để đưa những lý do giả để bắt Chúa Giêsu giết Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã tìm lý do để tha thứ cho họ. Và tôi tin rằng chính điều này đã làm cảm động của những người có mặt tại chân thập tự và bên cạnh thập tự Chúa Giêsu lúc bây giờ. Bây giờ chúng ta bước qua lời hứa phước hạnh. Lời hứa phước hạnh này là câu chuyện giữa Chúa Giêsu và người ăn cướp thứ hai ở bên cạnh Chúa Giêsu. Trước tiên chúng ta cùng nghiên cứu về cái lời nhận định của anh ăn cướp thứ hai này. Lời nhận định của anh khi nói với bạn mình rằng đây là luật công bình, hình ta chịu xứng với việc ta làm. Anh muốn nói rằng chúng ta đây chỉ là tội nhân đáng chết. Việc chúng ta bị bắt, bị đóng đinh lên trên thập tự là đúng thôi, là đúng luật công bình. Và anh ta hỏi người bạn mình rằng ngươi không sợ Đức Chúa Trời sao? Khi anh hỏi về người bạn của mình là ngươi không sợ Đức Chúa Trời sao? Anh muốn nói rằng sẽ có một cái tòa án để xét xử. Sẽ có một tòa án trắng để xét xử. Đức Chúa Trời không để cho mọi tội lỗi dậy đầy trên thế giới rồi Ngài cho nó đi qua. Có lẽ có một lần nào đó chúng ta suy nghĩ rằng tại sao Chúa lại để cho những người gian ác thống trị, thống thế giới, thống trị một số các quốc gia. Và chúng ta suy nghĩ rằng phải có một ngày để xét xử. Thánh Kinh nói rằng vâng, đúng rồi, sẽ có một ngày mọi người sẽ ứng hầu trước mặt tòa án của Đấng Christ, của Chúa Giêsu về tội lỗi của chính mình. Và thưa mặt chị em, chúng ta cũng không ra khỏi điều đó. Mọi người đều sẽ ứng hầu. Tuy nhiên chúng ta sẽ nghiên cứu về cái phước hạnh của những người tiếp nhận Chúa Giêsu sau. Tội lỗi đều phải có giá trả, tội lỗi phải được đoán xét. Nhưng mà ông nói rằng người này không hề làm điều gì ác. Ông ta nói về Chúa Giêsu rằng Chúa Giêsu là đấng công bình. Chúa Giêsu không làm điều gì ác, nghĩa là Ngài là đấng công bình. Và đấng công bình đó chính là Đức Chúa Trời. Bởi vì Thánh Kinh cho biết rằng vì mọi người đều đã phạm tội, mọi người đều là tội nhân, vậy thì đấng công bình là chỉ có Đức Chúa Trời mà thôi. Nhưng mà tôi muốn dừng lại một chút để cho quý vị suy nghĩ. Có lẽ một số người sẽ nói rằng tôi đâu có gian ác giống như là anh đang cướp trên cái thập tự, tôi đâu phải là tội nhân. Thưa mạch chị em, chúng ta là tội nhân không phải vì cớ chúng ta phạm tội. Chúng ta là tội nhân vì cớ chúng ta sinh ra là con người mang dòng giống của Adam. Chúng ta mang bản chất hư hỏng tội lỗi của Adam. Cho nên chúng ta sinh ra là tội nhân. Vì chúng ta phạm tội chỉ là hiệu quả hay là kết quả của cái bản chất hư hỏng của tội lỗi chúng ta thôi. Và một trong những điều mà chúng ta có thể chống nghịch với Đức Chúa Trời đó là khước từ Đức Chúa Trời, không tìm biết ý muốn Đức Chúa Trời. Cho nên Thánh Kinh đó là chúng ta hãy đừng đi chiên đi là ai theo đường nấy. Mỗi người đều có một con đường mà không cần biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì. Cho nên chúng ta là những tội nhân. Rồi bây giờ chúng ta xem lời cầu xin của người ăn cướp này. Ông nói rằng lại Giêsu, khi Ngài đến trong nước mình thì xin nhớ đến tôi. Lại Giêsu, chỉ là Giêsu đó, ông muốn nói gì? Nguyên văn thì Giêsu có nghĩa là đấng giải cứu. Vậy thì ông muốn nói rằng Chúa ơi, Ngài là Chúa cứu thế, Ngài là đấng đến để giải cứu con khỏi mọi án phạt, Ngài là đến để giải cứu con khỏi một quyền lực của tội lỗi. Có ai trong chúng ta muốn làm điều gian ác không? Tôi tin là không. Nhưng chúng ta không chiến thắng nổi cái quyền lực ở bên trong. Nhiều lần chúng ta đã phải hối tiếc vì có mình đã nói những lời không đúng, làm những điều không đúng. Là vì có chúng ta không chiến thắng nổi cái bản chất tội lỗi của mình. Vì vậy cho nên người này nói với Chúa Giêsu rằng Chúa ơi, Ngài đã đến giải cứu con khỏi quyền lực của tội lỗi. Rồi bây giờ khi Ngài đến trong nước mình, thì ông nói rằng Ngài đến trong nước mình thì Ngài là vua. Chúa, ông muốn nói rằng Ngài là vua. Và nước của Ngài ở đâu? Câu trả lời đó là nước của Ngài là thiên đàng. Cho nên khi qua tận đó Phi-la hỏi Chúa Giê-xu rằng thế thì ngươi là vua sao? Chúa Giê-xu nói là thật như là ta là vua. Nhưng nước ta không phải thuộc về thế gian này. Bởi vì nếu nước ta thuộc về thế gian này thì tôi tớ ta sẽ đánh trận, mà ta không cần phải bị nộp trọng tài cả nữa. Nhưng nước của ta không thuộc về hạ giới, nước của ta thuộc về thiên đàng. Vì vậy cho nên người ăn cướp này, mặc dầu anh là một tội nhân kinh khủng, nhưng mà anh lại có một niềm tin rất là rõ ràng, chính xác. Ngài là vua của thiên đàng. Khi Ngài đến trong nước Ngài, anh không nói rằng khi Ngài chết, mà nói rằng khi Ngài đến trong nước Ngài. Anh nhận biết rằng sự chết của Chúa Giêsu là để trả giá cho tội lỗi nhân loại, để rồi Ngài bước vào vương quốc của Ngài, và tại đó Ngài đưa mọi người vào trong vương quốc của Ngài. Cho nên ông nói rằng xin nhớ đến tôi. Xin nhớ đến tôi nghĩa là gì? Chúa ơi, xin thương xót tôi. Tôi biết tôi không xứng đáng. Con người còn lên án tôi thay. Huống chi là Đức Chúa Trời thánh khiết. Do vậy, Chúa ơi, xin nhớ đến tôi. Anh không nói với Chúa là xin Ngài ban cho con và thiên đàng. Nhưng anh nói rằng xin nhớ đến con. Con nhận biết tình trạng tội lỗi của con. Con có xứng đáng, nhưng con biết Ngài yêu thương. Anh nghe rất rõ lời cầu nguyện Chúa Giê-xu, bởi vì anh chịu đóng đinh sát bên cạnh Chúa Giê-xu. Anh nghe rất rõ công Chúa Giê-xu nói với cha rằng: cha ơi, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm gì. Cho nên anh có thể dặn dĩ nói với Chúa rằng: Chúa ơi, xin nhớ đến con. Bây giờ chúng ta xem lời hứa của Chúa Giê-xu. Lời hứa của Chúa đó là: hôm nay ngươi sẽ ở với ta trong nơi Paradis. Hôm nay Chúa Giê-xu nói rằng ngay cái giờ phút mà con ăn năn tội lỗi của con, ngay cái giờ phút mà con tin nhận ta, ngay cái giờ phút mà con kêu xin ta, hôm nay con sẽ. Và rõ ràng rất nhiều người trong chúng ta ở đây, ngay cái giờ phút chúng ta ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta kinh nghiệm một sự vui mừng, một sự đổi mới, một sự phước hạnh. Vì cớ chúng ta biết chắc chắn rằng mình được ở trong Paradis của Chúa Giê-xu. Hôm nay ngươi sẽ ở với ta. Ở đây Chúa Giê-xu không nói là ngươi sẽ đi vào trên thiên đàng, nếu mà nói rằng Ngài, ngươi sẽ ở với ta, là ta sẽ nắm lấy tay con mà cùng đi với con. Cảm ơn Chúa Giê-xu, chúng ta có một cứu Chúa đã đến trần gian này vì cớ chúng ta, chiên chết vì cớ chúng ta, và sống lại để Ngài cùng đi với chúng ta trên mọi bước đường. Ngài dẫn chúng ta cùng đi với Ngài qua từng kinh nghiệm của cuộc sống. Và Chúa nói rằng Ngài muốn Ngài ở đâu thì những kẻ Ngài yêu mến cũng ở đó với Ngài. Ngài muốn tất cả chúng ta sẽ được ở với Ngài ở đó, Paradis. Ngài sống sẵn thiên đàng cho chúng ta, và Ngài muốn chúng ta ở trong Paradis, là nơi phước hạnh đời đời. Nơi Paradis đó Ngài lau ráo mọi nước mắt khỏi mắt chúng ta. Nơi Paradis đó không còn sự chết, không còn đau đớn, không còn kêu la. Mọi sự được giải quyết xong. Bây giờ chúng ta xem kết quả. Lời hứa của Chúa Giê-xu có thật hay không? Qua những kết quả này, kết quả thứ nhất chúng ta thấy đó là khắp xứ đều tối tăm. Từ 12 giờ trưa cho đến 3 giờ chiều, giờ phút nắng gắt hơn hết, thì 9 giờ phút đó trời cả xứ đều tối tăm. Đây là hình ảnh của tội lỗi đang bao trùm thế giới này, để biết rằng mọi người đều là tội nhân. Đây là hình ảnh của giờ phút kinh hoàng hơn hết. Bởi vì trong giờ phút đó, như điều chúng ta đã nghe sư cầu nguyện, Chúa Giê-xu vừa kêu lên rằng: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi. Trong giờ phút đó Chúa mang lấy tội lỗi của tôi, của quý bà chị em và của toàn thể nhân loại trên tâm linh của Ngài. Ngài trở nên một đại tội nhân, thế chỗ cho chúng ta. Và Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha thánh khiết và quay lại. Giờ phút kinh khủng đó, Đấng thánh khiết tuyệt đối đã trở nên một đại tội nhân vì cớ chúng ta. Rồi một cái sự kiện thứ hai rất là hay, đó là bức màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm đôi, từ trên chi dưới. Có lẽ quý vị thân hữu không hiểu được cái điều này, nhưng mà nếu quý vị nghiên cứu về về cái tòa cái đền thờ của người Do Thái, quý vị sẽ thấy rằng ở trong đền thờ người Do Thái đó có bức màn. Cái bức màn đó ngăn cách cái nơi thánh với nơi thánh phía trước và nơi chí thánh ở phía sau. Cái nơi chí thánh đó là nơi tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mà mỗi năm một lần thì ông thầy tế lễ thượng phẩm mới bưng cái chậu huyết vào trong nơi chí thánh đó để chuộc tội cho dân sự. Mỗi năm chỉ một lần thôi. Vì cớ tội lỗi của con người khiến con người không thể đến gần được Chúa Trời được. Nhưng mà bây giờ bức màn trong đền thờ xé chính giữa đã làm đôi từ trên dưới, có nghĩa là bây giờ mọi người đều có thể tự do đến cùng được Chúa Trời. Tội lỗi ngăn cách đã được giải quyết một cách trọn vẹn. Cho nên chúng ta nghe bài hát của ban hát gia đình trẻ, xong rồi. Chúa Giêsu tuyên bố rằng xong rồi, có nghĩa là nợ tội đã trả xong, tội lỗi đã được giải quyết. Vì vậy cho nên Chúa mở cho chúng ta một con đường sống. Con đường sống đã mở ra, nghĩa là Chúa Giêsu đưa chúng ta quay trở về với nguồn sống. Tội lỗi đưa chúng ta vào sự chết, nhưng bây giờ chúng ta được quay trở về với Đức Chúa Trời để nhận lấy sự sống phước hạnh của Ngài. Và lời cuối cùng đó là lời xưng nhận của ông thầy đội. Thầy đội là người chỉ huy đội hành quyết trong đền Chúa Giêsu. Ông thầy đội này trong cái giờ phút kinh hoàng đó, khi thấy trời đất tối tăm, khi đấy thấy đất rúng động, ông nói rằng thật người này là người công bình. Ông nhận biết Chúa là đấng công bình. Và khi nhận biết Chúa là đấng công bình, có nghĩa là ông muốn nói rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời ngôi hạ. Và ông đã tin nhận Chúa và Chúa cứ thế cho chính mình. Có lẽ chúng ta sẽ nói rằng chúng ta không phải là như anh ăn cướp, nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đặt mình vào vị trí của ông thầy đội này, sẽ có thể thấy rằng dù là người ăn cướp tội lỗi đến đâu đi nữa, hay là người công bình như ông thầy đội, thì chúng ta cũng cần thưa với Chúa rằng Chúa là đấng công bình, Chúa đến để chết vì cớ tội lỗi của chúng con. Vì vậy cho nên tối nay tôi ước ao rằng quý vị sẽ có thể kinh nghiệm lời hứa phước hạnh của Chúa Giêsu. Chúng ta đang kinh nghiệm lời hứa phước hạnh của Chúa Giêsu chăng? Lời hứa của Chúa Giêsu cho người ăn cướp trên thập tự là lời hứa cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang kinh nghiệm điều đó chăng? Chúng ta sẽ ở với ai trong cõi đời đời? Cuộc sống này rồi sẽ chấm dứt. Những biến động trên thế giới cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Trái đất này có vẻ rất là mỏng manh và sẽ có một ngày không còn nữa. Chúng ta sẽ đi vào cõi đời đời, nhưng chúng ta sẽ ở với ai trong cõi đời đời đó? Chúa Giêsu sắm sẵn thiên đàng cho chúng ta. Và tôi ước ao rằng tất cả chúng ta sẽ được ở với Chúa Giêsu trong cõi đời đời. Chúa Giêsu sẽ nói với chúng ta rằng: "Con ơi, con sẽ ở với ta trong đời và ra đi." Ước ao rằng tất cả chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó. Trong khi quý vị thân hữu suy nghĩ, chúng ta nghe một bài hát tình ca và suy nghĩ về tình yêu của Chúa đối với mình, và có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời.